các nhà nước Hồi giáo cực đoan, tuy khủng bố nhưng chưa nguy hiểm bằng các chế độ cộng sản. Các chế độ cộng sản mới thật sự nguy hiểm cho dân tộc vì không những khủng bố mà còn toàn trị nữa. Mời quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi nghe phần bình luận của Hồ Bình với tựa đề Khủng bố kiểu nhà nước mới thực sự đe dọa đến giá trị phổ quát, sẽ được song thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Ngày 9 tháng 9, ông Lloyd Austin, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết, tổ chức Al-Qaeda đã phát động cuộc tấn công khủng bố vào nước Mỹ 20 năm trước và có thể có ý định trở lại sau khi quân đội Hoa Kỳ rút khỏi Afghanistan. Ông Bộ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh rằng, Hoa Kỳ đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với mối đe dọa mà Al-Qaeda sẽ gây ra. Được biết, nhà cầm quyền Taliban mới tại Afghanistan đã chọn ngày 11 tháng 9 làm lễ nhậm chức. Các quốc gia được mời tham gia buổi lễ bao gồm Trung Cộng, Nga Sô, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Qatar. Lễ nhậm chức của Taliban được chọn vào ngày 11 tháng 9, tương đương với việc thông báo với thế giới về sự thất bại của Hoa Kỳ tại Afghanistan. Đó là sự thất bại của nền dân chủ phương Tây tại Afghanistan và cuộc chiến chống khủng bố bất thành của cộng đồng quốc tế. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Cộng nói với Ngoại trưởng Hoa Kỳ rằng, việc sử dụng sức mạnh và phương tiện quân sự để giải quyết vấn đề sẽ chỉ làm tăng thêm trở ngại. Lời chỉ trích này của Đảng Cộng sản Tàu là không có nền tảng, bởi năm đó, Hoa Kỳ có hành động quân sự đối với Afghanistan là vì chống khủng bố. Taliban lúc ấy đã hỗ trợ khủng bố và cung cấp nơi ẩn náu cho Al-Qaeda để họ thực hiện vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9. Hoa Kỳ hành động quân sự chống lại Afghanistan là nhằm chống khủng bố. Vào thời điểm đó, ngay cả nhà cầm quyền Trung Cộng cũng bày tỏ sự ủng hộ. Sau khi quân đội Hoa Kỳ đánh bại nhà cầm quyền Taliban, dĩ nhiên Afghanistan ắt phải đối mặt với việc tái thiết thể chế. Hoa Kỳ từ chối cai trị Afghanistan như những kẻ thực dân cũ, nên đã giúp người dân Afghanistan thiết lập một thể chế dân chủ tam quyền phân lập. Tuy nhiên, Hoa Kỳ đã gặp phải rất nhiều khó khăn ở Afghanistan. Xét trên bình diện rộng là vì Hoa Kỳ không muốn sao chép chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc là dùng sức mạnh các phương tiện quân sự để giải quyết vấn đề. Phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Trung Cộng cho biết, tình hình Afghanistan đã có những thay đổi lớn. Chúng tôi tôn trọng mong muốn và lựa chọn của người dân Afghanistan. Nhưng tình hình Afghanistan hiện tại chắc chắn không phải là sự lựa chọn của người dân Afghanistan. Điều này không nên nhầm lẫn. Trong thời đại mang rợ, tất cả các bộ tộc và quốc gia không có luật lệ trong chiến tranh. Họ không phân biệt binh lính và dân thường, không phân biệt thời chiến và thời bình, nên bất chấp mọi thủ đoạn. Khi đó, những kẻ yếu bị ức hiếp và tuyệt vọng sẽ sử dụng kiểu tấn công như khủng bố ngày 11 tháng 9 nhắm đến kẻ mạnh, và hậu quả việc làm này sẽ đưa đến những thảm họa khôn lường, khiến thành phố bị tàn sát, đất nước bị xóa sổ. Cuộc chiến chống khủng bố của Hoa Kỳ gặp nhiều khó khăn là vì Hoa Kỳ coi trọng văn minh, coi trọng quy tắc và tránh làm tổn hại đến người vô tội càng nhiều càng tốt. Đồng thời, Hoa Kỳ cũng không được biến mình thành một quốc gia cảnh sát chỉ vì chống khủng bố. Chính điều này đã chừa lại một khoảng trống và cơ hội cho chủ nghĩa khủng bố, không thể xóa bỏ chúng tận gốc để có thể hưởng thái bình. Chủ nghĩa khủng bố là một căn bệnh mãn tính trong thế giới của chúng ta. Bệnh này rất khó trị dứt, nhưng dù sao tác hại của nó cũng có hạn. Sở dĩ khủng bố có thể gây hại cho chúng ta không phải vì sức mạnh của nó, mà vì nó luôn ẩn mình trong bóng tối, sử dụng các cuộc tấn công lén lút nhắm vào thường dân không có vũ khí và thiếu sự phòng thủ. Dù vậy, chủ nghĩa khủng bố không thể thực sự trở nên lớn mạnh, bởi một khi nổi lên, nó có thể gây ra một đòn tàn khốc. Ngược lại, chủ nghĩa toàn trị mới là kẻ thù của tự do, bởi vì chủ nghĩa toàn trị dễ trở nên lớn mạnh hơn. Trên Internet có người ghi rằng, Bin Laden nói kẻ đáng gờm nhất chính là Trung Cộng. Đúng vậy, các cuộc tấn công khủng bố thực sự rất khó xảy ra tại một nhà nước toàn trị kiểu Orwell 1984 này. Nhưng không phải Trung Cộng đánh bại chủ nghĩa khủng bố, mà chính chủ nghĩa khủng bố đã đánh bại Trung Cộng. Bởi, từ căn bản, thể chế Trung Cộng chính là chủ nghĩa khủng bố lớn nhất, một chủ nghĩa khủng bố kiểu nhà nước. Sự thật đã chứng minh rằng chủ nghĩa khủng bố thông thường không thể đe dọa tới những giá trị phổ quát của nhân loại, mà mối đe dọa thực sự nhắm đến giá trị phổ quát là chủ nghĩa khủng bố kiểu nhà nước, tức một chế độ toàn trị. Vì vậy, chúng ta cần phải giữ được sự thanh tĩnh về vấn đề này.
Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Lê Thanh Tùng, sinh năm 1968, bị bắt ngày 15 tháng 12 năm 2015, hiện đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm với bản án 12 năm tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc dlsn@gmail.com hoặc tại địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.